người đời bên ngoài thì mê đắm nơi tướng, bên trong thì mê đắm nơi không. Nếu mà hai nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, thì tức là trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ được pháp này thì một niệm tâm mở ra thì đó là khai tri kiến Phật. Phật vẫn là giác, chia ra làm có bốn môn: khai tri kiến giác, thị tri kiến giác, ngộ tri kiến giác và nhập tri kiến giác. Nếu nghe khai thị liền hay ngộ nhập thì tức là tri kiến giác, chân tánh xưa nay liền được hiện ra. Còn ông hãy dè dặt chớ có là hiểu lầm ý kinh, thấy nghĩa là trong đó nói rằng khai thị ngộ nhập rồi tự cho là tri kiến của Phật mà bọn ta không có phần. Tức là nghe thấy trong đó Phật nói rằng khai thị ngộ nhập đó thì cho đó là tri kiến của Phật mà bọn ta thì không có phần. Nếu khởi cái hiểu này thì chính là chê bai kinh, quỷ bán Phật. Phật ngài đã là Phật rồi thì đã đầy đủ tri kiến, đâu cần lại khai nữa. Nay ông phải tin tri kiến Phật chỉ là ở trong tự tâm ông, chứ trọn không có Phật nào khác. Bởi vì tất cả chúng sanh tự che lấp cái quang minh, tức là tất nhiên là sự sáng suốt của mình đó, mà tham ái nơi cái trần cảnh, ngoài dương ra, trong thì quấy động, rồi đành cam chịu rong ruổi, liền nhập nhằn cho Đức Thế Tôn từ tam muội dậy mà nghĩa là dùng nghĩa là hết lời để mà nói bao nhiêu thứ để phiên khiến cho mình thôi nghỉ, tức là nghỉ ngơi đó, phiên mình nghỉ ngơi, chớ có chạy tìm cầu bên ngoài. Thì cùng với Phật không có hai, nên nói là khai tri kiến Phật. Tôi cũng phiên tất cả người ở trong tự tâm mình thường khai tri kiến Phật. Người đời tâm tà ngu mê tạo tội, miệng thì nói lời lành mà trong tâm nghĩ ác, tham sân tật đố, rồi xiểm nịnh, tức là vua dối ngã mạng, xâm phạm người, làm tổn hại vật, là tự khai cái tri kiến chúng sanh. Nếu hai chánh tâm trở lại, thường sanh trí tuệ, quán chiếu tự tâm, dừng điều dữ, làm điều lành, thì đó là tự khai tri kiến Phật. Ông phải niệm niệm khai tri kiến Phật, chớ có khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là ra khỏi thế gian, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ông chỉ nhọc nhằn chấp niệm mà lấy đó làm công phá, tức là cái thời phá công phu, thì đâu khác gì con trâu lê mà mến đuôi. Trâu lê tức là con trâu, là nó, con bò đó, tức là con bò nó có phang, mến đuôi, thì pháp đạt mới thưa. Nếu vậy thì chỉ nhận được, tức là chỉ được nó là hiểu nghĩa, hiểu được nghĩa rồi thì chẳng nhọc tụng kinh chăng, tức là chẳng phải nhọc nhằn tụng kinh chăng. Sư mới bảo kinh có cái lỗi gì, đâu có làm chướng ông niệm, chỉ vì mê ngộ tại nơi người mà tổn ích do mình, là miệng tụng mà tâm thực hành thì đó là chuyển kinh, còn miệng tụng mà tâm chẳng hành thì đó là bị kinh chuyển. Hãy nghe tôi nói kệ: tâm mê thì pháp qua chuyển, tâm ngộ thì chuyển pháp qua. Tụng kinh lâu chẳng sáng, tức là tụng kinh mà lâu rồi mà chẳng có sáng tỏ được thì cùng nghĩa, thành ra nghĩa là quán thù, tức là giật thù. Không niệm thì niệm tức chánh, có niệm niệm thành tà, có không điều chẳng chấp thì ngồi mãi xe trâu trắng. Đây là qua tới cái phẩm là cơ duyên. Tất nhiên là những cái cơ duyên mà Phật tiếp đãi những người mà đến học để tham vấn này đó. Thì ở đây trước tiên là nói kể lại cái đầu tiên là khi mà sư được pháp rồi trở về đến Thiều Châu ở trong cái thôn Tàu Hầu đó, thì lúc này chưa có ai biết, cho nên là chỉ có một người nho sĩ là Lưu Chí Lược đó mới có cái tâm tốt, cũng thông cảm, cho nên là đối đãi rất là tử tế với tổ. Thì cái ông Lưu Chí Lược này cũng có người cô là đi tu làm ni tên là Vô Tình Tạng đó. Thì cô này thường tụng kinh Niết Bàn, bởi vậy cho nên tổ ở đây thì ngài nghe cái cô tụng kinh, thì nghe cái cô tụng kinh qua thì ngài liền hiểu rõ được những cái diệu nghĩa trong kinh đó, trong khi cô này tụng thường thường vậy mà không hiểu được. Cho nên là cô này mới nhờ tổ để mà giải thích. Nhưng mà trước khi mà hỏi nghĩa đó thì cô cầm quyển kinh để mà hỏi chữ để mà giải thích. Thì tổ nó bảo rằng chữ chẳng biết, nhưng mà nghĩa thì cứ hỏi. Chữ không biết nhưng mà nghĩa thì cứ hỏi. Thì cô ni lại nghĩa là đây là theo cái hiểu mà gọi là thông thường, chữ không biết thì làm sao mà nghĩa hiểu được, phải không? Cho nên là cô mới hỏi lại, nhưng mà chữ còn chẳng biết thì làm sao mà hiểu được nghĩa. Thì tổ mới bảo rằng diệu lý của chư Phật thì chẳng có dính dáng gì với văn tự hết. Thì chính là cái chỗ này mới vô đây thì để cho thấy rõ đó là ngay cái chỗ này là một cái giống cũng như là một cái búa, cái búa để mà búa vào trong cái những cái đầu óc mà quen bám theo cái chữ nghĩa đó, theo những cái văn tự, cái ngôn ngữ đó. Cho nên rồi nghĩa là ngay cái ban đầu đó thì lục tổ ngài liền nghĩa là đánh thức liền, cho nên chữ chẳng biết nhưng mà nghĩa thì cứ hỏi. Đó là ngài muốn nghĩa là đánh thức nghĩa là cái nghĩa nó vượt ngoài những cái văn tự, cái ngôn ngữ đó. Thành ra cái người mà quen theo những cái gọi là cái đầu óc mà thông thường á, là cái đầu óc là hiểu trên cái văn tự, cái chữ nghĩa, tất nhiên là luôn luôn là bị đóng khung vào trong những cái ngôn từ chữ nghĩa hết. Cho nên rồi ngoài buông ra những cái đó thì không còn gọi là hiểu biết được. Vì vậy cho nên cái người thường thì khi mà học thiền thì thấy khó hiểu là bởi vậy đó, bởi vì cứ mắc kẹt trên cái kiến thức của thế gian. Ở đây thì tổ muốn nghĩa là cho người phải đạp tung qua những cái lồng bẫy, những cái gọi là cái thành quách mà của ngôn ngữ văn tự trí thức đó, để mình sống ngay nơi cái diệu lý chân thật, cái hiện tiền đó thì mới là cái lý sống. Còn những cái ngôn ngữ, cái văn tự cũng là những cái lý chết thôi. Thì như vậy đó là nêu rõ cái tôn chỉ giáo ngoại biệt truyền. Mà chính cái tôn chỉ này là một cái dòng chảy suốt trong cái lịch sử thiền. Vì vậy ngay vô cái phần này là mình đã thấy cái yếu chỉ đó rồi. Nhưng mà cô ni này cũng vậy, cũng theo là cái hiểu thông thường, bởi vậy nghe nói như vậy đó thì liền nghĩa là thắc mắc liền. Nghĩa là chữ không biết thì làm sao mà hiểu nghĩa, thì đó là cái hiểu thông thường. Nếu mà người chưa có thấu được đạo thì chắc ai cũng vậy thôi. Nghĩa là hỏi chữ không biết thì làm sao hiểu nghĩa. Nhưng mà khi mà bị tổ ngài đánh thức một câu nữa thì bây giờ cô mới giật mình, tức như là ngài mới bảo cái diệu lý của chư Phật không có dính dáng gì với văn tự hết. Mình bây giờ nghe câu này là mình thấy nó thường, là bởi vì sao? Là bởi vì cũng dính với văn tự nhiều quá rồi, phải không? Bởi nghe nhiều quá rồi cho nên là bây giờ nghe thấy thường. Nhưng mà cô ni này cũng nghe cái là cũng kinh ngạc liền, là tại vì sao? là tại vì trước giờ cổ chưa từng nghe được câu này. À, bây giờ nghe tổ nói câu này là cổ giật mình liền. Giật mình đó, mà chính như vậy đó là để thấy rằng nghĩa là tổ muốn nhấn mạnh cái lý thật đó là cái mà nó đang hiện hữu sẵn nơi mình luôn luôn, là cái lý sống đó, thì mình phải khéo nhận ra cái lý sống đó ngoài cái văn tự, cái ngôn ngữ, thì đó mới là cái chỗ chân lý thật. Còn những cái văn tự á, văn tự là chi, là gì, là những cái câu, những cái chữ này á, là những ký hiệu thôi chứ có gì đâu, những ký hiệu người ta đặt ra để mà tạm truyền thông của tư tưởng vậy thôi, chứ đâu phải là cái chân lý nó nằm ở đó. Mình cứ bám vào trong đó là cho đó là cái chân lý thì đó là mắc kẹt quá lớn.